Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày 11 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng của chúng tôi gồm có trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha cho ngoại giao đoàn cảnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới. Sau đó như thường lệ là các tiết mục Thánh mẫu La Van, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt về 175 vị đại sứ các quốc gia cạnh tòa thánh Vatican. Nhìn một cách tổng quát thì các vị đại sứ được các quốc gia cử đến làm đại sứ tại Vatican là những vị lịch thiệp có học thức và văn hóa cao, có tuổi, có kinh nghiệm ngoại giao, mãn nguyện vì được phục vụ tại một nơi có nhiều nghi lễ và tình huống đặc biệt là quốc gia thành phố Vatican. Trong các cuộc lễ lớn, các vị đại sứ này mặc phẩm phục truyền thống, áo tuxedo có đuôi dài, đeo kiếm, đội mũ màu mè, đeo dải lụa và trên ngực nhấp nhánh đầy mề đai. Họ ăn mặc rất truyền thống, đúng cách trong các cuộc xuất hiện công khai, biểu trưng cho nền văn hóa của các quốc gia mà họ đại diện. Đó là nhận xét của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, đại sứ Giovanni Galassi, của một quốc gia nhỏ bé San Marino. Đại sứ Galassi nói tiếp, nhưng chúng tôi cũng phải có cái gì thật để nói, chúng tôi phải phục vụ thế giới bằng cách này hay cách khác. Ông đã phát biểu như trên hôm ngày mùng 3 tháng Giêng, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ông làm đại sứ trình thư ủy nhiệm lên Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ông Galassi không nghĩ gì đến ngày kỷ niệm này. Ông nói, thực tình thì tôi quên mất đi, vì tôi bận viết bài diễn văn đọc vào ngày mùng 8 tháng Giêng, nhân danh ngoại giao đoàn, chúc mừng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và Đức Hồng Y Tarsicio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Mỗi năm, vào đầu tháng Giêng, ngoại giao đoàn đến chúc mừng Đức Giáo Hoàng và được mời tham dự bữa tiệc ngoại giao do quốc vụ khanh tòa thánh khoản đãi. Và năm nay đã có đến 175 vị đại sứ hoặc các đại biểu đặc nhiệm của các quốc gia tại Vatican. Đại sứ Galassi đến Vatican vào đầu năm 1980, lúc đầu chỉ là đại diện cho tiểu quốc San Marino nằm ở miền trung nước Ý. Cho đến khi ông được bổ nhiệm chính thức làm đại sứ, khi tiểu quốc San Marino và Vatican chính thức thiết lập ngoại giao vào năm 1996. Đại sứ Galassi cho biết, vào thời điểm năm 1980, Vatican chỉ liên lạc ngoại giao với trên 90 quốc gia mà thôi. Vào cuối năm 2002, số các quốc gia có ngoại giao với tòa thánh là 174 quốc gia. Do tình trạng có nhiều quốc gia dân chủ mới được thành hình tại Đông Âu. Thêm một lý do khác nữa là một số các quốc gia nâng cấp liên hệ ngoại giao từ đại diện lên hàng đại sứ, như trường hợp Hoa Kỳ và Do Thái. Vào cuối năm 2006, Vatican có thêm liên hệ ngoại giao với quốc gia Montenegro, được loan báo hôm ngày 16 tháng 12 năm 2006. Đại sứ Galassi cũng cho biết thêm là khi ông tới làm việc tại Vatican, tuy dù có 80 quốc gia có liên hệ với tòa thánh, nhưng chỉ có 45 quốc gia gửi đại sứ và làm việc toàn phần tại Vatican mà thôi. Ngay cả hiện tại, trong số 175 quốc gia thì cũng có 70 quốc gia cử đại sứ làm việc với Vatican, nhưng họ sống ở ngoài Vatican và ngoài Italia. Vì các vị đại sứ này còn kiêm làm đại sứ cho một quốc gia khác, tỷ dụ tại Đông Âu, hay là đại sứ thêm cho một cơ quan Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, hay Lương Nông Quốc tế tại Roma. Như vậy là có trên 100 quốc gia có tòa đại sứ và vị đại sứ làm việc toàn phần cạnh tòa thánh. Đại sứ Galassi nhấn mạnh rằng, các vị đại sứ này làm việc cũng nhiều chứ không chỉ là mời nhau đi tham dự tiệc tùng ở Roma. Tuy dù tiệc tùng xã giao cũng có nhiều. Đại sứ Galassi nói thêm như sau, nhiều vị đại sứ tổ chức những cuộc hội đàm, tổ chức các biến cố và triển lãm về văn hóa, nghệ thuật, trình bày những vẻ đẹp muôn màu của các quốc gia mà họ đại diện. Rồi cũng có một nhóm các vị đại sứ gặp nhau thường xuyên, bàn thảo về những vấn đề triết lý và tôn giáo, với sự trợ giúp và có mặt của một số các giám mục và các đức ông. Những cuộc hội thoại này làm phong phú cho mỗi người chúng tôi. Đại sứ Galaxy kết luận, được phục vụ trong vai trò đại sứ cạnh tòa thánh là một kinh nghiệm hết sức đặc biệt. Chúng tôi được chính quyền quốc gia chúng tôi gửi đến đây, nhưng không phải lo trọng trách làm những dự án hay lo hiệp ước ngoại thương, kinh tế, nhưng là để chia sẻ những quan tâm về con người, nhân loại. Tôi không phải hòa đàm về những gì liên quan đến vũ khí, nhưng là làm gì để cải thiện con người, thăng tiến công bằng xã hội, tình liên đới và tình yêu. Đại sứ Galaxy nói rằng, được làm niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh là điều mà tôi hết sức thỏa mãn, đặc biệt là được làm việc với các vị đại sứ mà có thể nói là có cái gì riêng biệt về phẩm chất, hầu như tất cả các quốc gia của họ chọn cử đến đây. Chính đại sứ Galaxy là bác sĩ giải phẫu và đang khi làm đại sứ cạnh tòa thánh, ông cũng đi dạy mổ trong một đại học ở Roma, cho đến khi tới tuổi bắt buộc về hưu nghề giáo sư, tức là tuổi 69, vào năm 2005. Đại sứ Galaxy nhận định thêm rằng, nhiều vị đại sứ cạnh tòa thánh không phải là các vị ngoại giao chuyên ngành, nhưng là những nhân vật thế giá tại chính quốc gia của họ, hầu hết có trình độ học vấn cao và có văn hóa. Lấy ví dụ như đại sứ mới nhất cạnh tòa thánh là công chúa Elizabeth Bagaya của nước Uganda. Công chúa là luật sư và là cháu gái của vị vua đầu tiên của Uganda được rửa tội gia nhập giáo hội công giáo. Trong hai thập niên 1960 và 1970, công chúa làm nghề model và là tài tử điện ảnh, rồi sau đó là nhà hoạt động tích cực cho phong trào phản kháng quốc gia Uganda. Khi công chúa Elizabeth trình ủy nhiệm thư lên Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào giữa tháng 12 năm 2006, công chúa đã thưa với Đức Giáo Hoàng rằng muốn theo chân của ông nội mình và hy vọng bảo vệ và làm bền vững thêm nữa những đóng góp của người Kitô vào đất nước của công chúa. Được biết, trong năm 2005, có chừng 20 tân đại sứ cạnh tòa thánh Vatican, thì một nửa các vị đại sứ này có bằng luật sư và một số khác có tiến sĩ văn chương đại học. Phân nửa còn lại là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Trong số này có 5-7 vị là giáo sư đại học, 2 vị đã là thị trưởng, 1 vị là bác sĩ, 1 vị là kỹ sư và 1 vị dược sĩ. Tin Việt Nam, lễ dỗ lần thứ 12 của Đức cha Giacobbe Huỳnh Văn Của tại giáo xứ Phú Long. 5 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng, nhân lễ dỗ lần thứ 12 của Đức cha Giacobbe Huỳnh Văn Của, 1915-1995. Cụ giám mục phó giáo phận Phú Cường từ năm 1976 đến năm 1979. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã về giáo xứ Phú Long chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận để cầu nguyện cho Đức cha Giacobbe, người đã có công lớn đối với giáo xứ Phú Long. Dịp này, giáo xứ Phú Long cũng nhận ngày 9 tháng Giêng hàng năm làm ngày truyền thống của giáo xứ. Vì thế, đây cũng là thánh lễ cử hành ngày truyền thống lần thứ nhất của giáo xứ Phú Long. Mảnh đất mà nhà thờ giáo xứ Phú Long đang tọa lạc từ năm 1967 đã được Đức cha Giacobbe mua lại của nhiều người. Đây là mảnh đất rất rộng lớn, nhưng đến sau năm 1975 bị chiếm dụng rất nhiều. Hiện tại chỉ còn khuôn viên nhà thờ và một thửa đất 700 thước vuông phía trước nhà thờ. Thửa đất này vừa mới được giáo xứ Phú Long rào lại hôm ngày 22 tháng 10 năm vừa qua để xây dựng thành trung tâm bác ái Lái Thiêu. Năm 1993, do nhu cầu của giáo phận, Đức cha Louis Hà Kim Danh đã cho chỉnh trang lại thành trung tâm nghỉ dưỡng của các linh mục giáo phận Phú Cường. Tiền thân của nhà thờ giáo xứ Phú Long là nhà thờ họ đạo Tân Thới, trực thuộc giáo xứ Lái Thiêu, do cha Thomas Phan Minh Chánh, chánh xứ Lái Thiêu quản nhiệm. Do thời gian gần đây, giáo dân, nhất là giới trẻ công nhân, di dân từ nhiều miền đất nước đổ về kiếm kế sinh nhai, nhà thờ họ Đạo Tân Thới trở nên chật chội. Hơn nữa, vì ở gần chợ Lái Thiêu và bị lấn chiếm nhiều, đến nỗi nhà thờ trở nên quá ồn ào, không còn khuôn viên riêng để sinh hoạt đạo đức. Vì thế, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ quyết định dời nhà thờ họ Đạo Tân Thới về trung tâm Bác Ái Lái Thiêu. Ngày 13 tháng 11 năm 2004, thánh lễ đặt viên đá đầu tiên cho nhà thờ mới, đánh dấu thành công ban đầu sau nhiều năm trăn trở và hy vọng. Ngày 17 tháng 6 năm 2005, họ Đạo Tân Thới được Đức cha Phêrô nâng lên hàng giáo xứ và đổi tên thành giáo xứ Phú Long. Sau một năm sáu tháng, ngôi nhà thờ mới của giáo xứ Phú Long đã hoàn tất. Ngày 21 tháng 5 năm 2006, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã về dân thánh lễ khánh thành cung hiến nhà thờ giáo xứ Phú Long. Ngày 15 tháng 8 năm 2006, Đức cha Phêrô quyết định cắt cử cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng, đang làm cha phó giáo xứ Búng, làm cha sở tiên khởi nhà thờ Phú Long. Ngày 29 tháng 8, cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng chính thức về nhận nhiệm sở mới. Trong phần huấn từ, Đức cha Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn giáo dân giáo xứ Phú Long như sau: "Chúng ta không quên ơn tiền nhân, đó là một nghĩa cử cao đẹp, một bài học giáo dục về lòng biết ơn, không chỉ cho người thời đại mà còn cho muôn thế hệ đời sau. Đây là nhà của anh chị em, nhà này do công khó cha ông lập ra, là con cháu của các ngài, anh chị em phải gìn giữ lấy. Anh chị em gìn giữ bằng nỗ lực sống đức tin ngoan cường và bày tỏ đức tin nơi cuộc sống hàng ngày của anh chị em. Anh chị em cũng hãy gìn giữ bằng sự cố gắng tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở vật chất đã được trao vào tay anh chị em."
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho Ngoại giáo đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ trưa thứ hai, mùng 8 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp Ngoại giáo đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chúc mừng năm mới. Trong bài diễn văn dài 6 trang và bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nhận định về hiện tình thế giới tại khắp năm châu. Theo Đức Thánh Cha, thách thức chính mà tình hình thế giới đề ra cho con người ngày nay là thách thức cổ võ và củng cố tất cả những gì là tích cực trong thế giới, và nhờ thiện chí, sự khôn ngoan và kiên trì mà thắng vượt tất cả những gì gây thương tích, hạ thấp phẩm giá và giết chết con người. Đức Thánh Cha đã nhắc đến những điều tiêu cực đó như nạn nghèo đói, nạn di dân, nạn nợ nước ngoài, nạn phá thai, v.v. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn này như sau. Những hăm dọa cũng đã được khai triển chống lại cơ cấu tự nhiên của gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và những cố gắng tương đối hóa gia đình bằng cách mặc cho gia đình cùng một cơ cấu mà những hình thức khác nữa của sự kết hiệp hoàn toàn khác biệt với sự kết hợp hôn nhân. Tất cả những điều vừa nói xúc phạm đến gia đình và góp phần phá vỡ gia đình bằng cách che giấu tính cách riêng biệt cũng như vai trò xã hội độc nhất của gia đình. Những hình thức khác nữa của việc tấn công sự sống đôi khi được thể hiện dưới chiêu bài cuộc nghiên cứu khoa học. Người ta phổ biến khắp nơi niềm xác tín cho rằng công cuộc nghiên cứu chỉ phải tuân phục những định luật mà nó muốn đặt ra cho mình mà thôi, và rằng cuộc nghiên cứu không chấp nhận những giới hạn nào khác ngoài chính khả năng của nó mà thôi. Đó là trường hợp những nỗ lực nhằm hợp pháp hóa việc nhân bản vô tính cho những mục tiêu giả định là chữa bệnh. Tiếp sau đây chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói đến những điều tích cực như sau. Cách chung, những vấn đề cần quan tâm như thế không được đưa chúng ta ra khỏi những yếu tố tích cực, những đặc điểm của thời đại này. Tôi muốn đề cập trước hết đến nhận thức càng ngày càng gia tăng về tầm quan trọng của sự đối thoại giữa các nền văn hóa và giữa các tôn giáo. Đây là một điều cần thiết sống còn, đặc biệt trước viễn cảnh những thách đố mà tất cả chúng ta phải đối diện liên quan đến gia đình và xã hội. Hơn nữa, tôi muốn hướng chú ý đến biết bao sáng kiến trong lĩnh vực này nhằm xây dựng những nền tảng chung cho sự chung sống hài hòa. Cũng thật đúng lúc để ghi nhận sự gia tăng ý thức của cộng đồng quốc tế trước những thách đố lớn lao của thời đại chúng ta, đi kèm với những nỗ lực thực hiện để biến ý thức này thành hành động cụ thể. Trong sự điều hành của Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Nhân quyền được thành lập năm ngoái, người ta hy vọng rằng tổ chức này sẽ hướng hoạt động của mình vào việc bảo vệ và đề cao những quyền căn bản của con người, nhất là quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Nói đến Liên Hiệp Quốc, tôi thấy cần phải bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài Kofi Annan vì những công trình đã đạt được trong thời gian ông giữ chức Tổng Thư ký. Tôi cũng bày tỏ những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến vị kế nhiệm ông, là ông Ban Ki-moon, người vừa nhận nhiệm vụ mới. Trong khuôn khổ của sự phát triển, nhiều sáng kiến khác nhau đã được thực hiện mà Tòa Thánh sẵn lòng ủng hộ, nhưng đồng thời cũng lặp lại rằng những chương trình này không thay thế cho sự cam kết của những nước phát triển là dành 0.7% tổng sản phẩm quốc gia cho sự viện trợ quốc tế. Một yếu tố quan trọng khác nữa trong nỗ lực chung để xóa nghèo ngoài viện trợ, điều mà người ta hy vọng mở rộng hơn, đó là nhận thức càng ngày càng lớn về nhu cầu chống lại sự tham nhũng và đề cao sự điều hành lương thiện. Chúng ta phải khích lệ và tiếp nối những nỗ lực đã được thực hiện để bảo đảm quyền con người cho các cá nhân, cũng như cho các dân tộc, cho sự bảo vệ hữu hiệu hơn đối với các công dân. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài diễn văn này của Đức Thánh Cha trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Với mẹ Maria qua kinh ngợi khen, đặc biệt với lời mở đầu linh hồn tôi ngợi khen Chúa, lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đó là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Sau khi đã nghe lời chúc tụng của bà Elizabeth, mẹ Maria liền ý thức được rằng mẹ đang đi vào lịch sử của dân tộc Israel và lịch sử của toàn thể nhân loại. Nhưng còn hơn thế nữa, mẹ ý thức về những gì đã xảy ra cho mẹ khi, mặc dù khiêm hạ và thấp hèn, mẹ đã được Chúa chọn làm mẹ của con Ngài. Mẹ đã trở thành người phụ nữ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và mọi người trong nhân loại. Dĩ nhiên, từ trong thẳm sâu cõi lòng, mẹ đã ý thức được điều đó. Tuy nhiên cần phải có một tiếng nói từ bên ngoài, tức tiếng nói của bà Elizabeth, được Thánh Thần linh ứng để tỏ bày cho mẹ mầu nhiệm thẩm sâu của chính con người mẹ. Tất cả chúng ta đều cần có một người khác để được tỏ bày cho chính mình. Chúng ta biết mình nhờ trung gian của một người khác. Đó là chân lý thâm sâu mà chúng ta có thể đọc được qua kinh nghiệm của mẹ Maria. Thật là một ơn cao trọng là gặp được một bậc thầy thiêng liêng, có thể tỏ bày cho chúng ta thấy được con người, ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta. Về phía chúng ta cũng có thể nói với người khác như sau. Bạn có biết rằng bạn có những ơn đặc biệt không? Bạn có thể giúp cho người khác cầu nguyện. Bạn có thể hàn gắn những vết thương trong tâm hồn. Bạn có thể nói về Chúa cho người khác và có thể giúp họ cầu nguyện không? Bỗng nhiên, cái thế giới hoàn toàn sâu kín trong con người của chúng ta được bày tỏ, và chúng ta biết rằng chính Chúa Cha là nguồn mạch của mọi ơn ấy. Cho đến lúc đó, chúng ta chỉ biết tiêu thụ hay sử dụng ơn Chúa. Giờ đây, với tâm tình tri ân, chúng ta nhận ra Đấng ban muôn ngàn ơn huệ ấy cho chúng ta. Mẹ Maria có thể nhận ra rằng chính Chúa là Đấng mang lại cho mẹ cái cảm nghiệm phi thường ấy. Đó là lý do thúc đẩy mẹ thốt lên: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ đây muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Điểm nhấn duy nhất của lời tạ ơn của bà Elizabeth đã làm bật lên lời tuyên xưng đức tin của mẹ Maria. Điều này cũng đúng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đọc hay lắng nghe lời Chúa là để cho tâm hồn được đánh động, để cho tâm hồn được thức dậy, và để cho lời chúc tụng trào lên trên môi miệng. Mẹ Maria có thể ý thức rằng tình yêu nhân từ của Chúa đã đánh động mẹ, và khi đánh động mẹ, tình yêu này đã đánh động toàn thể nhân loại. Đây chính là lý do tại sao bà Elizabeth nói rằng mẹ được chúc phúc. Trong ngày đó, mẹ Maria biết rằng mẹ được Chúa yêu thương, và mẹ cũng biết rằng mẹ được yêu thương bởi cả nhân loại mà mẹ đại diện. Qua mẹ và trong mẹ, tất cả mọi người đều nhận ra được tình yêu vô biên và khôn tả của Thiên Chúa. Phải, Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian, để tất cả những ai tin nhận người con ấy sẽ không hư mất, nhưng được sống đời đời. Trong giây phút ấy, mẹ đã nhận thức được tất cả tình yêu mà con người sẽ diễn tả thành lời cầu nguyện cho đến tận thế. Chính vì thế mà thần trí mẹ hớn hở vui mừng, và toàn thân mẹ rung động vì vui mừng dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta nói rằng linh hồn mẹ Maria ngợi khen Chúa, và thần trí mẹ hớn hở trong Thiên Chúa Đấng cứu độ mẹ, chúng ta hình dung ra lời cầu nguyện của một người đang tưởng nghĩ đến Chúa để chúc tụng và ca ngợi. Trong trường hợp của mẹ Maria, chúng ta cần phải đi xa hơn để khẳng định rằng toàn thể con người mẹ, cả thân xác lẫn linh hồn, đều đi vào cầu nguyện. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ đang có mang, bà không thể tách biệt thân xác khỏi tâm trí của bà. Bà suy nghĩ, hành động, nói năng, cầu nguyện như một người mẹ với tất cả con người của bà. Nơi mẹ Maria, hơn bất cứ một người phụ nữ nào, thân xác và tinh thần mẹ liên kết chặt chẽ với nhau, bởi vì mẹ là người phụ nữ toàn vẹn, được Thiên Chúa nhào nặn một cách trọn hảo. Mẹ không hề biết có sự tách biệt giữa xác thịt và tinh thần. Mẹ cũng đồng một tình trạng như Adam và Eva, khi vừa được tạo thành bởi bàn tay của Chúa và sống kết hiệp hoàn toàn với Ngài.
Điều này có nghĩa là lời cầu nguyện phát xuất nơi mẹ một cách tự nhiên, như thể mẹ không biết đến. Mẹ không phải cố gắng nhiều để biết rằng mẹ đang cầu nguyện. Điều đòi hỏi nhiều cố gắng nơi chúng ta chỉ là điều tự nhiên đối với mẹ. Trong sự phục sinh, Chúa Thánh Thần cũng sẽ tái tạo chúng ta nên như mẹ. Nhưng mẹ đã được sự biến đổi ấy trước chúng ta, bởi vì Chúa Con đã nhập thể nơi mẹ. Chính vì thế mà toàn thể con người mẹ hớn hở vui mừng và cầu nguyện. Niềm vui của mẹ là niềm vui của một con người đã được Thánh Thần chiếm lấy và làm cho trở nên phong phú nhờ quyền năng của Ngài. Vì mẹ biết rằng mọi sự nơi mẹ đều đến từ Chúa, cho nên nơi mẹ không hề có bất cứ một sự tự phụ nào. Bản tính kỳ diệu của mẹ đã biến mẹ thành một dụng cụ mềm mại trong bàn tay của Chúa. Ngài làm cho dụng cụ ấy rung động. Thân xác tinh sạch của mẹ kết hợp chặt chẽ với trái tim của mẹ, cho nên chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng của Chúa cũng đủ để rung lên phấn khởi vui mừng. Mẹ Maria có thể nghe được lời chúc tụng của nhân loại, vì mẹ biết được điều Chúa đã thực hiện trong mẹ, và cũng giống như thủy tinh phản chiếu những tia sáng mặt trời, mẹ cũng có thể dâng lời chúc tụng lên Chúa. Hơn nữa, lời chúc tụng của loài người sẽ vô nghĩa nếu so sánh với lời chúc tụng mà sứ thần dành cho mẹ khi chào chúc. Hãy vui lên, hỡi người đầy ân sủng. Đây chính là lý do tại sao chúng ta phải liên kết lời chúc tụng của chúng ta với lời chúc tụng của mẹ, vốn được chính Chúa khơi dậy. Mẹ không cần phải bịt mắt để không thấy những gì Chúa đã làm cho mẹ. Càng thấy rõ những gì đang xảy ra nơi mẹ, mẹ càng ý thức được rằng tất cả đều là công việc của Chúa. Càng chiêm ngắm đấng ban muôn ơn lành, mẹ càng hớn hở reo vui trong ngày. Nhưng thế giới vẫn hững hờ như thể không có gì đang diễn ra nơi mẹ. Thế giới vẫn cứ tiếp tục hững hờ như thế, ngay cả trong buổi chiều thứ sáu tuần thánh, khi Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá. Nhưng sẽ có một ngày, tất cả những bí nhiệm ấy sẽ được tỏ bày, bởi vì những gì được nói trong bí mật sẽ được công bố trong các công trường và các ngã ba đường. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chờ đợi tôn huấn hầu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể sẽ được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành trong thời gian tới đây, Đặng Thế Dũng trong một văn kiện tòa thánh mời quý vị và các bạn nghe lại một vài đoạn từ tài liệu làm việc của khóa họp thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, và chúng ta đang đọc phần thứ nhất của tập tài liệu này. Nơi chương 2 của phần thứ nhất này nói về đề tài bí tích thánh thể và sự hiệp thông giáo hội, đã dựa trên những câu trả lời từ khắp nơi trong giáo hội để trình bày những điểm đáng chú ý như sau. Tương quan giữa thánh thể và giáo hội. Thứ hai, tương quan giữa thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải. Thứ ba, tương quan giữa thánh thể và các tín hữu. Thứ tư, những điểm tối của việc cử hành thánh thể. Chúng ta đã đọc qua hôm thứ năm vừa qua về điểm thứ nhất, nói về tương quan giữa thánh thể và giáo hội. Hôm nay chúng ta sẽ đọc điểm thứ hai, nói về tương quan giữa thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải. Văn kiện, tài liệu làm việc của khóa học thường hội đồng giám mục vừa qua về bí tích thánh thể đã viết như sau. Có một tương quan đặc biệt giữa bí tích thánh thể và tất cả những bí tích khác. Về vấn đề này, cần lưu ý rằng, theo công đồng Tridentino, các bí tích tích chứa ân sủng mà chúng nói lên, và trao ban ân sủng đó qua việc cử hành. Nhưng đàng khác, tất cả mọi bí tích, cũng như tất cả các thừa tác viên của giáo hội và những công việc tông đồ, tất cả đều được liên kết chặt chẽ với bí tích thánh thể, và được hướng về bí tích thánh thể này. Vì thế, bí tích thánh thể là sự trọn hảo của những trọn hảo. Tương quan với bí tích thánh thể, không chỉ ở trên bệnh viện cử hành phụng vụ mà thôi, nhưng nhất là có liên hệ đến điểm thiết yếu của mọi bí tích. Bí tích rửa tội là cần thiết để bước vào trong sự hiệp thông giáo hội, và sự hiệp thông giáo hội này được củng cố bởi những bí tích khác, ban cho tín hữu từ ân này đến ân khác. Người ta biết rõ tương quan căn bản giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, xếp như là nguồn mạch của đời sống Kitô. Trong những giáo hội theo truyền thống Đông Phương, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tín hữu cũng được rước lễ nữa. Trong khi tại những giáo hội theo truyền thống Latin, tín hữu lãnh nhận bí tích thánh thể khi đến tuổi khôn và chỉ sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Những câu trả lời cho tài liệu tổng quát đề nghị hãy làm sáng tỏ tương quan thần học giữa bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, như là chấp đỉnh của việc khai tâm Kitô. Cả khi điều này không nhất thiết đưa đến việc cử hành bí tích rửa tội trong thánh lễ. Người ta cũng nói lên quan tâm đối với phẩm chất của việc dạy giáo lý thích hợp. Có tương quan thần học giữa bí tích thêm sức và bí tích thánh thể, bởi vì Chúa Thánh Thần hướng dẫn con người đến việc tin vào Chúa Giêsu Kitô. Để làm nổi bật hơn mối tương quan này, tại vài giáo hội địa phương, người ta đã lấy lại thực hành ban bí tích thêm sức trước khi cho rước lễ. Bí tích thánh thể là chốt đỉnh của con đường khai tâm Kitô, sống đời Kitô. Có nghĩa là thực hiện hóa hồng ân của bí tích rửa tội, được linh động lại bởi bí tích thêm sức, và nuôi sống hồng ân bí tích rửa tội đó bằng việc tham dự thánh lễ vào ngày Chủ nhật và những ngày lễ buộc. Người ta lưu ý rằng, việc ban bí tích thêm sức thường được ủy quyền cho các linh mục, với hậu quả là đặt vào hàng thứ yếu việc giám mục là thừa tác viên thông thường của bí tích thêm sức này. Và như vậy, người ta làm cho kẻ lãnh nhận bí tích thêm sức, mất dịp gặp người cha và là thủ lãnh hữu hình của giáo hội địa phương. Vài trả lời cho tài liệu tổng quát của Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể, đã đưa ra câu hỏi về hạn tuổi thích hợp nhất để được nhận vào cử hành bí tích trong giáo hội theo truyền thống Latin, xét về những kết quả thiêng liêng và mục vụ đạt được do việc cho rước lễ trong giai đoạn đầu của tuổi thơ. Tưởng cũng nên nhắc lại đây nhận định của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Trong tập sách của Ngài có tựa đề là Hãy đứng dậy, chúng ta cùng đi. Ngài đã nhắc lại rằng, các trẻ nhỏ là hiện tại và tương lai của giáo hội. Các trẻ nhỏ có vai trò tích cực trong việc rao giảng phúc âm cho thế giới. Và với những lời cầu nguyện, các trẻ nhỏ góp phần vào việc cứu rỗi thế giới và làm cho thế giới được tốt đẹp hơn. Trong quá khứ, về vấn đề này, có sắc lệnh cho phép được rước lễ những trẻ nhỏ từ 7 tuổi trở lên, tuổi được xem như là biết dùng trí khôn, khi các em biết phân biệt bánh thánh thể với bánh thông thường, và việc biết sử dụng trí khôn là điều kiện để được xưng tội lần đầu. Hướng hành động vừa nói trên xem ra còn cần thiết hơn nữa, xét về việc sử dụng trí khôn cũng như những nguy hiểm và những cám dỗ lại đến sớm hơn. Với cách thực hành trên, người ta tuyên xưng địa vị thứ nhất của ân sủng đã mang đến cho giáo hội nhiều lợi ích to lớn và cổ võ cho những ơn gọi làm linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, vào thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp về đề tài này. Trích từ tài liệu làm việc khóa họp Thường Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh Thể. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Việc cử hành mầu nhiệm nhập thể. Mỗi năm, giáo hội tập trung các mầu nhiệm chính của đức tin vào hai lễ lớn trong lịch phụng vụ, Giáng sinh và Phục sinh. Thực ra đó chỉ là một biến cố cứu độ duy nhất, tức sự nhập thể của Con Thiên Chúa, một biến cố khởi đầu với sự Giáng sinh của Đức Giê-xu ở Bê-lem, và kết thúc bằng sự khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài ở Jerusalem. Đó là đức tin có từ 2000 năm nay của giáo hội mà người Kitô hữu tái khẳng định trong phụng vụ Chúa Nhật bằng những lời trong kinh Tin Kính. Tôi tin kính, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Đây không phải là vì một sự suy đoán ít nhiều chậm trễ của con người, mà người Kitô hữu tin vào sự nhập thể của Con Thiên Chúa. Người ta cũng không thể còn nói được rằng khía cạnh đức tin này của họ cũng thật sự có mặt trong các tôn giáo khác. Đó cũng là một chân lý được Thiên Chúa mặc khải và được các sách thánh của Tân Ước đồng thanh xác nhận. Sự nhập thể được nói một cách rõ ràng nhất trong lời tựa của Phúc Âm Thánh Gioan. Và ngôi lời đã trở nên xác phàm. Giờ đây trở thành một con người thực sự, một hữu thể thuộc không gian, thời gian, hữu hình, có thể sờ mó được và hay chết. Thuật ngữ này cũng được tìm thấy trong các thư của Thánh Phaolô, trong đó sự nhập thể tức khắc được xem trọng và được sống do những cộng đoàn Kitô tiên khởi như là một chân lý cốt yếu của đức tin của họ. Cho nên, theo Thánh Phaolô, Con Thiên Chúa, theo cốt nhục, đã ra đời bởi dòng dõi David. Mầu nhiệm lớn của đạo nằm ở trong sự kiện Đức Kitô đã được biểu lộ trong xác phàm. Tuy nhiên, tất cả sự sung mãn về bản tính Thiên Chúa đều ở trong Ngài một cách hữu hình. Trong một bài ca ngợi nổi tiếng của Thánh Phaolô, được nhiều người cho là có trước Phaolô, nghĩa là dường như có niên đại trước những năm 50 trước công nguyên, sự nhập thể được cử hành như là một tiến trình tự hạ và khiêm nhường thực sự cho đến chết trên thập giá. Đức Kitô Giêsu, Ngài phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ phải dành cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta, đem thân làm người phàm. Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành phân phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá. Theo Thánh Phaolô, mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm tuyệt vời. Mầu nhiệm này đã tàn ẩn từ muôn thuở qua các thế hệ, nay vừa biểu lộ cho các thánh của Ngài. Các thánh bám rễ sâu trong đức ái, cuối cùng có thể hiểu được chiều rộng, chiều dài, bề cao, bề sâu của ý định cứu độ và tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Thánh Phaolô nói thêm, nhưng khi kỳ hạn vừa mãn, Thiên Chúa sai con người đến, ra đời bởi một phụ nữ sinh dưới luật pháp, hầu cứu vãn những người sống dưới luật pháp, để cho ta được thừa nhận làm con cái. Sự nhập thể là mầu nhiệm mà Chúa Cha, nhờ lòng khoan dung của Ngài, đã định từ trước nơi Đức Kitô để thực hiện mầu nhiệm đó khi thời gian đã viên mãn, quy tụ mọi sự dưới một thủ lãnh duy nhất, Đức Kitô, mọi sự trên trời cũng như dưới đất. Chính mùi trong sự hiệp thông ba ngôi, sự nhập thể là quà tặng của Đấng tối cao, do đó mà Thánh Gioan khẳng định, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một mình, để ai tin vào Ngài sẽ không hư mất, nhưng được sống đời đời. Ở đầu và ở cuối Tân Ước, các chứng tá của Phaolô và Gioan là hai âm vang của cùng một bản giao hưởng, hội tụ thành một bài ca duy nhất, ngợi khen Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể. Sự nhập thể không chỉ là một chân lý lớn về mặt lý thuyết của Kitô giáo. Trong khẳng định theo đó, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, có nguồn mạch sự cứu độ đầy hiệu nghiệm của Ngài trong lịch sử. Đó chính là điều người ta gọi là động lực cứu độ của sự nhập thể, đã được diễn tả rõ ràng trong tín điều công đồng Nicea. Đấng vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Ngài đã xuống thế, nhập thể, làm người, đã chịu đau khổ, đã sống lại ngày thứ ba, đã lên trời và sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tín điều này không ngừng bị chống lại trong lịch sử. Vào thời đại chúng ta cũng thế. Tín điều này đã bị xem như một huyền thoại của một người tên là Giêsu. Nơi đó, Thiên Chúa đã biểu lộ một sự cứu độ hết sức hiệu nghiệm. Sự giải thích này chối bỏ thực tại của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Trái lại, mầu nhiệm nhập thể là yếu tố nền tảng của chứng tá Thánh Kinh và của việc tuyên xưng đức tin. Và mầu nhiệm đó không ngừng được bảo vệ và được chứng thực do truyền thống của giáo hội trong 2000 năm qua. Các vị tử đạo ngày xưa và hiện tại bày tỏ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ của họ cho đến chết. Đó là lý do sự nhập thể tạo nên đỉnh cao và là sự viên mãn tuyệt đối của lịch sử cứu độ. Giêsu Kitô là lời nói cuối cùng, lời nói quyết định của Thiên Chúa nói với nhân loại, là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, và là nguồn mạch của sự cứu độ hiện tại và tương lai. Sự nhập thể mặc khải mầu nhiệm về cuộc sống giữa ba ngôi Thiên Chúa, mầu nhiệm về sự tham dự của con người và vũ trụ vào vinh quang của Thiên Chúa, cũng như mầu nhiệm về giáo hội, như là sự nối dài nước trời trong lịch sử. Mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời có sức mạnh của tất cả mọi bí ẩn, và tất cả mọi hình ảnh của sách thánh và sự thông hiểu. Tất cả mọi tạo vật hữu hình và có lý tính. Do đó, vì lý do duy nhất này, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể dạy chúng ta biết khoa học về Thiên Chúa.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối,
gặp gỡ Đức Kitô. gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, truyện cổ của người Do Thái có thuật lại câu chuyện như sau. Có một ông vua nọ cho tổ chức một bữa tiệc để khoản đãi các triều thần. Nhưng có một chi tiết mà ông muốn cho các thực khách biết trước, đó là sẽ không có rượu trong bữa tiệc. Bù lại, nhà vua đề nghị với mỗi người hãy mang theo rượu riêng của mình trong một chai nhỏ. Chút rượu này sẽ được đổ vào một chum lớn và sẽ được mang ra dùng trong bữa tiệc. Khai mạc bữa tiệc, nhà vua truyền cho gia nhân mang chum rượu ra để mời các thực khách. Nhưng thay vì rượu, ai ai cũng chỉ nếm được nước lã mà thôi. Tuy vậy, không có một người thực khách nào tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì đó chính là nước mà họ đã cho vào chum. Thật thế, trước khi đi dự tiệc, người nào cũng nghĩ trong lòng rằng một chai rượu nhỏ của mình không thấm vào đâu. Ai cũng nghĩ như thế, cho nên cuối cùng ai cũng chỉ mang theo nước mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, bữa tiệc trong câu chuyện trên đây sẽ vui biết bao nếu mỗi người thực khách biết mang theo một chút rượu của mình. Một ít rượu, nhưng góp lại thành một chum lớn. Đó là phép lạ mà người ta thường thấy xảy ra trong cuộc sống. Giáo hội của Chúa Kitô khởi sự một cách khiêm tốn, nhưng sức sống và sự lớn mạnh của giáo hội là một phép lạ. Và để thực hiện một phép lạ, có lẽ Thiên Chúa chỉ cần một chút lòng quảng đại của con người. Tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã làm phép lạ từ nước mà các gia nhân đã đổ đầy các chum. Những người gia nhân này đã làm theo lời căn dặn của Đức Mẹ. Hãy làm tất cả những gì Ngài bảo. Vai trò của những người gia nhân ở đây thật quan trọng. Chính nhờ lòng tin của họ, chính do sự đóng góp của họ mà phép lạ đã diễn ra. Chúa Giêsu thường làm phép lạ từ sự đóng góp của những người bé mọn. Lòng tin của những người gia nhân trong tiệc cưới Cana, lòng quảng đại của một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Ngài không những làm phép lạ từ lòng quảng đại của những kẻ bé mọn, Ngài còn nhận ra phép lạ trong những cử chỉ quảng đại của những người bé mọn. Có biết bao nhiêu người giàu có đóng góp vào cuộc lạc quyên trong đền thờ, nhưng Chúa Giêsu chỉ nhìn thấy một bà quá nghèo bỏ vào hòm tiền có mỗi đồng xu nhỏ. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm phép lạ. Ngài chỉ cần một chút lòng quảng đại của mỗi người chúng ta.
một chút lòng quảng đại đó, để những người tới ăn được no đầy dù chỉ trong một ngày. Một chút lòng quảng đại đó để những người khốn khổ còn tìm gặp được tình người giữa sa mạc của khép kín ích kỷ. Một chút lòng quảng đại đó để góp thành những công trình bác ái mà giáo hội đang xây dựng. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết rằng, khi chúng con sống quảng đại là lúc chúng con đóng góp để cho phép lạ của Chúa được tiếp tục tái diễn. Xin hãy sử dụng chúng con như khí cụ, để từ đó tình yêu của Chúa được loan báo cho mọi người.
Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay của chúng tôi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.